thì mình cái nào cũng mình hết thì vô lý hết. Với tâm mình thì một cái thôi chứ, phải không? Một cái từ thủy với chung. Còn cái này đổi với kia, đổi với nọ, đổi lâm sang hết thì cái nào là cái mình. Như vậy, về thân, tức là đất, nước, gió, lửa, hồn, thì hỏi cái nào là mình? Cái chất cứng là mình hay là chất yếu là mình? Thì không cái nào là mình được hết. Thì là cả bốn cái, nó hợp lại với thân. Nó phân tích ra thì bốn cái hợp lại. Nếu nói một cái thì không được. Rồi tâm cũng vậy, chia ra cũng bốn thứ. Nó là thọ, tưởng, hành, thức. Rồi hỏi bốn cái nào là mình. Rồi chẳng lẽ mình cái nào cũng bốn hết. Bốn cái đều là mình hết thì vô lý. Thì như vậy biết bốn thân này là do tứ đại. Rồi còn tâm thì do thọ, tưởng, hành, thức. Thì như vậy do bốn cái đó hợp lại thành tâm, bốn cái đó hợp lại thành thân. Thì đã là hợp lại thành thân, thành tâm thì nó không thiệt. Không thiệt thì nói mình là cái gì? Nếu chỉ một cái nói mình thì sạch. Tự nhiên quý vị thấy, nói cái này là cái nhà. Rồi tôi hỏi quý vị cái nào là cái nhà? Quý vị chỉ với tôi coi. Nếu chỉ cái cửa là phải nhà hay không? Thì đấy là cái cửa đó. Thì không? Chỉ cái tường là phải nhà không? Đây là cái tường. Mà chỉ cái nào thì chỉ từng cái mà không có cái nhà. Nhưng mà cái nhà chỉ là giả tướng, cái giả danh đặt khi mà tất cả tướng nó họp lại. Họp lại tạm đặt cái giả danh gọi là cái nhà. Mà cái nhà đó là một giả danh, chứ đâu có thiệt. Thì bây giờ, ví dụ như mỗi người có người nói tôi là tên A, tôi tên Nguyễn Văn A. Rồi người ta nóng lỗ tai, cái này phải tên Nguyễn Văn A không? Nó phải không? Nếu cái lỗ tai là A thì cái lỗ mũi là gì? Thấy không? Thì như vậy nó từng cái thì nó nấu cái này thì nói đây là lỗ tai, thì nấu cái này nói lỗ mũi, mà nấu lỗ cái thì có mỗi bộ phận hỏi A là cái gì? Không biết. Rồi nhưng mà đủ những cái đó tạm gọi là Nguyễn Văn A. Nguyễn Văn A chỉ là cái giả danh thôi, phải không? Giả danh do các bộ phận đó, nó gọt gom lại, nó hợp đủ thì tạm gọi đó là cái tên A, chứ còn sự thật cái A nó không có thật. Như vậy mà người ta chấp cái giả danh là thiệt, còn cái thật là họ bỏ quên. Bởi mình xét kỹ vậy thì hỏi chứ, nếu không thật thì cái gì là mình mà gọi là ngã? Thân thì do tứ đại họp lại, tứ đại không phải là mình. Bây giờ tôi hỏi cái gì, đất có phải là mình không? Nếu ở trong người mình phần đất cho nó là mình, thì khi mà nó loại những cái phần ở trong ra, rồi mình kỳ mình thấy nó có ra một vài những bệnh đất, thì cái đó là mình không? Phải không? Rồi nước phải là mình không? Rồi mình ví dụ như nước mũi, nước miếng rồi đó, khi mình nhổ ra ngoài nó mình không? Thấy nó mình gớm rồi mà, phải không? Thì như vậy thì cái nào là mình? Còn gió vậy, nước mưa thì đưa ra, nước mưa đưa ra, nó có cái gì đâu là mình. Rồi hơi ống như vậy, nó là hơi ống chứ nó đâu phải là mình. Thì như vậy hỏi cái gì là mình cũng biết cái gì. Rồi tới cái phần tâm cũng vậy, nó là từng phần nó ráp lại, chứ không có thứ thiệt. Như vậy mà chúng ta lòng mê để cho nó là mình thiệt. Rồi chấp thân, chấp tâm, chấp đủ thứ hết. Do cái chấp đó mà nó có cái ái cho nó là thiệt. Rồi cái ái ngã mới khởi sinh. Do cái ái ngã cho nên mới tạo ra hai cái điều. Có ái tức là có tánh, tức là có yêu là có ghét. Phải không? Ở thế gian mà có yêu là có ghét nè. Nếu có thương người này thì tất nhiên ghét người kia. Thương người này là vì người đó giúp mình. Ghét người kia vì người đó muốn hại mình. Thì như vậy giúp mình thì gọi là mình thương. Hại mình thì mình ghét. Thì như vậy thương thì ghét là gốc tại mình. Tức là tại cái ái ngã mà ra. Chứ chưa có bao giờ nói cái người đó vì nhân loại mà mình thương. Hay là người đó vì cái chuyện công bằng mà mình thương. Nếu mình làm gì sai cái công bằng người đó phạt mình mà mình vẫn thương người đó, thì cái đó mới gọi là cái thương không có ái ngã. Còn nếu mà mình làm sai gì đi nữa mà nếu họ binh dịch mình thì mình thương, còn họ muốn thả họ hành mình thì mình chết, thì có đó tôi sẽ ái ngã và ra đó. Thì thường thường tôi nói chuyện nhỏ xíu thì quý vị thấy cái bệnh ái ngã của chúng ta hết tràn trề, cho nên tất cả lúc nào chúng ta cũng bị cái đó nó hiện tướng ra. Ngồi lại nói chuyện á, thì quý vị có khi nào nhớ rằng hai người nói chuyện thì toàn là nói cái gì? Nếu tôi nói thì nói tôi hôm trước đã giúp cho người kia được việc này, hôm kia làm được việc nọ, những cái hư không à, phải không? Chứ ít khi nào tôi nói cái dở của tôi không? Thế hôm trước tôi có cái xấu thì nói, hôm kia tôi có cái xấu thì tham gì ít tôi nói, và toàn nói là cái hư của mình. Còn người khác thì mình nói cái gì của họ? Cái dở của họ. Nhưng người khác thì mình thấy cái dở, còn mình thì mình nói cái hay. Tại sao cái dở? Thì chính là cái ái ngã, cho nên cái gì về mình đó thì mình đều tô điểm cho nó đẹp hết á. Còn cái gì thuộc về người thì mình muốn cho nó thấu xuống hết. Đó là cái bệnh từ cái ái ngã mà nó khiến nó như vậy đó. Cho nên nhớ biết rõ nó như vậy rồi, thấy cái bệnh chúng sinh nó rõ ràng lắm. Nó hiện tướng đầy đủ chứ không thiếu sót ở đâu hết. Cho nên chúng ta tu hành là cốt giúp cái con biết ái bản ngã. Biết ái bản ngã giúp chứ, thì cái nguyên cái yêu ghét nó cũng bớt đi. Nhưng nếu mà biết cái thân này là giả dối, thì nếu mà người có giúp mình thì ngoan nói thì nó cũng rõ. Còn người có hại mình thì không hại. Bây giờ họ hạ thì nó giả sớm, nếu không hạ thì má nói cũng giả, có gì đó không, thấy không? Hoặc là giả sớm hoặc giả muộn thôi. Thì như vậy mình ít có quan trọng, ít có thù, cũng như ít có mến. Như vậy là gốc từ cái ái ngã mà con người mới có những cái yêu cái ghét và tạo thành bao nhiêu cái tội lỗi. Thương thì cái gì cũng đinh dịch, người khi làm quấy xung quanh. Còn ghét là thì nhiều khi người ta phải một đủ tiền cách công kích để làm cho thành quấy. Thì cái đó là cái bệnh của chúng sinh, như vậy mới tạo thành tội lỗi. Chứ nếu không có tiền ghét thì rất công bằng, phải không? Cái gì thứ tự đều công bằng hết. Nhưng mà tại cái thương ghét đó rồi nó thành bất công, tràn trề lấy công. Thì bây giờ hiểu như vậy là quý vị sẽ đòi hỏi về thế gian công bằng không? Thì tất cả thế gian đều là ái ngã, mà ái ngã thì làm sao có công bằng đấy. Nếu có công bằng là chuyện dạo cố gắng thôi, chứ công bằng thực sự thì không có. Khi nào hết cái ái ngã thì cái đó mới có công bằng thực sự. Mà như cái người thứ hai hết ái ngã mà chỉ có Đức Phật mới hết, thì một người thứ hai chưa có ai hết như ngoài. Cho nên rồi nói gì đó rồi cái ái ngã nó cũng lộ ra. Để ái ngã mà nó thành ra nhiều bệnh khổ theo đó. Thì bây giờ đây chúng ta biết tu hành, tự nhiên chúng ta phải cố gắng dừng được cái ái ngã. Mà nếu dừng được cái ái ngã thì tự nhiên cái dòng thống tâm thức đó, nó lành lành, nó lặng. Mà nếu lặng thống tâm thức rồi thì cái chinh tử nó sẽ hết, mà nước bàn nó hiện ra. Tôi ví dụ như mặt biển, mặt biển như nó là không động, phải không? Nhưng mà gió cũng hành động, sóng dưới lên là động. Mà nếu động thì nó có từng bao nhiêu lượng sóng, nhưng gió lên thì sóng vô kể, không biết bao nhiêu mà tính hết. Gió như thì nào sóng to thì đứng. Thì như vậy khi mà sóng thành sóng thì mặt biển nó thành bao nhiêu lượng, quý vị có thể đếm hết sóng như biển không? Không, ba thuyền giãn ứng không thế nào tính hết. Nhưng mà khi tất cả lượng sóng nó lặn xuống rồi, mặt biển nó thành mấy? Nếu mà tất cả lượng sóng không còn lượng nào nó đều phẳng lì xuống hết á, thì lúc đó quý vị nhìn cái biển cái gì nó là mấy? Không được, mặt biển hẳn đó là không có, không là không sống, phải không? Chứ không phải không mặt biển. Nó thì như vậy lúc đó chúng ta chỉ mặt biển dường như là một, phải không? Dường như một nhưng không một, mặt biển là mặt biển không, không, không có một hai, phải không? Có sống thì niệm sống thứ nhất, niệm sống thứ hai thành một hai là trong cái đối đãi. Cái mặt biển thì chỉ là mặt biển thôi, nói một với hai đó là vừa nói. Cho nên quý vị nhớ tứ hoằng thệ nguyện của chúng ta học Phật đó, quý vị nhớ tứ hoằng thệ nguyện là nguyện gì không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tức là chúng sanh vô biên nghĩa là nguyện độ hết. Rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nó vô tận nó không biết bao nhiêu là cả. Rồi pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì trong bốn cái nguyện lớn á, thì về chúng sinh thì vô biên mình thấy rõ rồi, phải không? Chúng sinh trong đó là kể cả loài người, loài thú, loài vật nhỏ nhất bên dân thì không biết bao nhiêu tính kể, như con kiến con bả thì chưa ai biết bao nhiêu tính, cho nên gọi là vô lượng vô biên. Còn khi não của mình á, nó cũng vô lượng vô biên nữa, rồi pháp môn cũng vô lượng vô biên. Tại sao vậy? Bởi vì trong nhà Phật nói Phật pháp là những phương thuốc đối trị. Đối trị gì? Đối trị cái bệnh phiền não. Mình có một phiền não thì Phật có một phương pháp để trị. Vì vậy mà phiền não vô biên thì pháp môn phải vô tận. Hay là phiền não vô tận thì pháp môn phải vô biên. Thành đã đứng về mặt đối trị mà nói, ví dụ bây giờ người đó hay nóng thì giờ dạy sao cho bớt nóng đây. Người đó hay buồn, dạy sao cho bớt buồn đây. Mà nếu dạy bớt nóng là một phương pháp, dạy không bớt buồn là một phương pháp. Rồi tất cả cái mà thấu xa đó, chúng sinh đó, có bệnh gì thì Đức Phật dạy bệnh, trị bệnh đó. Cho nên nó là pháp môn, nó vô lượng vô biên. Mình tạo dĩ nó vô lượng vô biên là tại vì đối cái bệnh chúng sinh vô lượng vô biên. Còn khi mà tất cả bệnh của chúng sinh nó hết rồi thì sao? Phật pháp là sao? Như Tổ Long Tế nói, Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Tới cái chỗ đó rất ít, không còn vô lượng nữa mà là rất ít. Thì đúng vậy, nếu như mà chúng ta hết tất cả những cái phiền não rồi thì bây giờ hỏi tâm chúng ta nó còn bao nhiêu? Nếu có sanh, có sinh, có ái, có này kia thì nó có nhiều bệnh. Nhiều bệnh thì nó có nhiều thuốc. Nếu mà tất cả bệnh nó hết rồi thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Cho nên cho những phương diện đối trị, bệnh có thì thuốc có, bệnh không còn thì thuốc trở thành vô nghĩa. Như vậy thì bệnh và thuốc hai cái thứ đó, những gì xác nhận lại cho nó thiệt hay là giả? Thiệt hay giả? Giả là sao khi cho hai vị vô lên khi nhức đầu rồi chảy nước mắt. Như vậy thì thấy rõ rằng bệnh nếu nó thiệt á thì nó phải còn hoài, nhưng mà đưa nhức đầu có viên thuốc cứng bệnh hay cái bệnh nhức đầu uống cây lá cho nó dịu lại. Thì như vậy nếu nó thiệt thì thuốc gì trị cũng không được, mà giờ có thuốc khác trị cho nó hết thì đâu phải là thiệt, phải không? Đó, khi mà hết rồi thì qua cơn nhức đầu rồi, rồi nếu mà qua cơn nhức đầu rồi, rồi nó thuốc là cái trị được bệnh nhức đầu, bây giờ mình cứ uống hoài cho hết nhức đầu được không? Nếu mà thuốc mãi thì mình thay bệnh khác nữa, cho nên mấy khi mà bệnh hết thì thuốc cũng bỏ. Còn bệnh thì còn thuốc, mà hết bệnh là hết thuốc. Như vậy đó, cho nên đối bệnh mà cho thuốc, bởi đối bệnh cho thuốc nên bệnh không thiệt thì thuốc cũng không thiệt. Đó là cái ý chỉ của Phật pháp mà nói về tinh thần bát nhã. Nếu chúng ta còn thấy sanh tử là thiệt thì chúng ta thấy niết bàn là thiệt, phải không? sanh tử là thiệt thì niết bàn phải thiệt, thấy bệnh là thiệt thì thấy thuốc cũng phải là thiệt. Còn nếu thấy sanh tử là giả dối như hồi nãy nói, nó là sanh là duyên hợp, tử là duyên tan, không có gì quan trọng hết, thì cái niết bàn cũng không còn thiệt nữa. Niết bàn là đối sanh tử, tức là vô sanh là đối sanh tử, còn thấy sanh tử thì cái vô sanh cũng không có nghĩa. Cũng như nói rằng sống là khi động, còn mặt biển dùng sống là nó tịnh, động với tịnh nó đối nhau. Nhưng thiệt ra nếu không có gió, không với sống thì cũng không nói gì tịnh nữa, phải không? Cứ lạnh vậy thôi. Nhưng mà có gió là thì khi mà hết gió thì gọi là hồi gió thì gọi là động, mà hết gió thì gọi là tịnh, phải không? Động tịnh là tùy theo cái trường hợp sinh diệt đó. Thì như vậy tôi kết luận lại cho quý vị thấy, Phật pháp là nói là chân lý tương đối này là bởi vì Phật pháp căn cứ vào từng tâm bệnh của chúng sanh. Chúng sanh có bệnh nào thì Phật pháp có bệnh ấy, có thuốc ấy để mà trị bệnh. Do đó nên gọi là từ bệnh dữ dược, tức là từ theo bệnh mà cho thuốc. Đức Phật gọi là vị vô thượng y vương, tức là ông thầy thuốc hay là ông vua thầy thuốc mà không ăn. Đã chúng sanh có bệnh gì cho nên ngài chế tình thứ thuốc trị đúng. Ông thầy sở dĩ mà thành thầy thuốc giỏi là biết bệnh là biết thuốc. Còn chúng ta biết bệnh mà không biết thuốc thì cũng không làm gì, còn biết thuốc mà không biết bệnh cũng không làm gì, phải không? Còn hoặc giả biết bệnh mà không đúng, và biết thuốc mà cũng không rằng nữa, mà cho thuốc thì có thể bị hạ tử. Do đó cho nên cái quan trọng là phải biết bệnh và biết thuốc. Chính nói đó để nhắc cho tất cả quý vị mà nói đạo lý đó. Có nhiều người mới học đạo bất nhiên, gặp ai thì thôi khổ rồi nói thôi đó, học bao nhiêu nói hết bao nhiêu, gặp ai thì cũng khoe cũng nói thật pháp hay thế này thế kia, khổ nói hết. Thì cái đó mới thấy thì thấy sự tình nhiệt tình, nhưng mà không khéo thì trở thành một hại. Tức là thầy thuốc mà chưa dành bệnh, chưa dành thuốc mà cho xấu quá thì có khi giết như nạn nữa. Cho nên thường thường cái người biết thuốc biết bệnh là phải trước hết chúng ta thấy nó phải thuốc rõ ràng, lại thì phải kể căn nguyên bệnh của mình trước có những bệnh gì, phải không? Cần phải bác sĩ biết hết trước có những bệnh gì và hiện giờ nó đưa ra những triệu chứng gì, và người ta kiểm từ trước tới sau rồi mới có thể cho thuốc đúng được. Người biết dạy đạo tới không có vội vàng thuyết pháp đâu, tới để hỏi họ ông đã làm cái gì, ở ngành nào, đã biết những cái gì hay cái gì dở, đạo lý ra sao, hỏi cho kỹ rồi chừng nào thấy người đó đương như vậy, bệnh như vậy thì lúc đó mới đổ xuống thì khả những tiếng. Cho nên những người mà gặp đâu nói đó, gặp đâu giảm đó là những người nhiều khi gặp đó là mấy ông lăng băng đó, phải không? Có thiên hạ là pháp. Vì cái đó là cái bệnh mà nhiều người người ta hay nói là xấu hay lòng tốt mà dốt hay nói chữ đó. Bây giờ gặp ai nói đấy, tôi còn đúng là cái người biết thịt rồi thì cần thầm người lắm. Nó phải dò hỏi kỹ càng cái người đó, đó là hiện họ đã có những cái tâm trạng gì, họ đương khao khát những cái gì, thì mình mới theo đó mà chỉ dạy cho họ. Thì chỉ dạy vậy khả dĩ họ có lợi. Còn nói dạo đâu nói đó là cái họ không cần thì cứ nói vừa đó, thì còn cái họ cần thì mình không biết đâu nó. Thì như vậy thì chẳng những không có lợi mà có khi có hại là khác. Cho nên nó là phải người dạy đạo là ông thầy thuốc, nghĩa là phải cẩn thận. Vì vậy nhiều khi cẩn thận thì có những người phật tử không biết, họ nói là quý thầy cũng như hơi lạnh nhạt, tới không có giảng liền. Có nhiều người tới nhờ thầy giảng con nghe con không biết hỏi cái gì không. Người đó họ không có tình, họ không tình tôi biết bệnh thuốc rồi, có tâm chứ thuốc phật tử có tâm chứ, bây giờ cho họ thuốc nào đó. cho nên dạy ta là có thể hại. Vậy mà bắt buộc phải có cái gì thắc mắc, có cái gì mà nghi ngờ đem ra hỏi, mà chính cái nghi ngờ là cái bệnh của họ. Rồi hỏi là mình muốn nhân đó mà nói thì khả dĩ chứng, chứ còn lại là nói thầy giảng cho nghe rồi làm sao giảng được liền. Nhưng mà có nhiều thầy lại dạy chịu lắm, nghe dĩ giảng hay nghe thôi, thấy gì hay mình tưởng là hay chứ đâu mà giảng, thì nghe họ có biết gì đâu. Cho nên cái cẩn thận nhớ về dạy đạo của nhân bác sĩ gì đó, mình nhớ vậy đó, tới lại cho tôi phải đưa giấy cho học kê bệnh đó là trước. Hồi trước có những bệnh gì, bệnh gì kê thì kỹ rồi, rồi kế đó mình mới kiểm coi cho họ hỏi, thì coi những cái thắc mắc hiện tại là cái gì, sau đó thì mình mới để đúng thuốc cho họ, thì khá dữ mới có lợi ích cho bệnh. Như vậy đó là cái cẩn thận truyền bá đó. Chứ còn không thì gặp đâu cứ nói thao thao bất tuyệt, nói đời ra không biết họ hiểu được cái gì. Chính như người nói cũng không thấy người kia nhận định ra sao hết, mà nói cứ nói thì cái đó là tai họa. Như vậy thì tôi nói cho quý vị biết đại khái về cái phần đối trị ở trên. Thì như vậy đối trị đó là một lẽ thật đối với thế gian trong cái phần đối đãi. Nó là thật nhưng mà thật không phải hoàn toàn cứu kính. Như vậy cho nên gọi là chân lý tương đối. Bây giờ tới cái giáo lý cứu kính của đạo Phật gọi là chân lý tuyệt đối. Cái phần này mới là cái phần quan trọng tối thượng. Nếu người nào học đạo mà không hiểu được phần này là một cái thiếu sót lớn lao đó.